Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024, thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ 11 thường niên năm B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6, câu 19 đến câu 23. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Đèn của thân thể là con mắt, vậy nếu mắt anh tốt thì toàn thân anh sẽ sáng, còn nếu mắt anh xấu thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối thì tối biết dường nào. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người ta hay nói, cọp chết để ra, người qua để tiến. Hành trình cuộc đời của một con người, đó là quá trình tích lũy những thơm thảo để được ghi nhận là một người đã sống tích cực. Những gì họ trải nghiệm và lọc lựa thành di sản cho riêng mình sẽ là những dấu ấn tạo nên hình ảnh một con người ở giữa nhân loại. Người ta không nhớ đến nhau bởi hình tướng, đẹp trai, xinh gái hay gì gì đó, nhưng sẽ lưu lại dáng vẻ người ấy khi đang ân cần giao đãi với tất cả những người xung quanh, hoặc đang tỏ hết tâm hết mình khi làm việc gì đó. Người ta không nhớ tới một bác sĩ nguyên viết chung tận tụy chuyên môn với công việc, hoặc là hình tướng xấu đẹp thế nào, nhưng người ta nhớ tới một linh mục Âu Tinh Nguyễn viết chung xuất thân từ Phật giáo, ân cần cả đời bên những người bệnh nhân phong. Và thế giới chúng ta còn bao vĩ nhân được nhớ tới cũng một cách như thế. Anh em hãy tích trữ kho tàng trên trời, kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Đức Giêsu đã đề nghị chúng ta bước vào một con đường dài. Xuyên suốt hành trình ấy, mỗi người chuyên chú xây dựng những giá trị thật có ý nghĩa, để những nỗ lực kiến tạo với cả nước mắt và mồ hôi cả đời ta không trở nên vô ích, không vụt mất như phù du bọt biển. Trên con đường dài ấy, ta sẽ trải đường bằng sự cẩn trọng và quyết tâm kiên trì. Xuyên suốt hành trình dài ấy, điều đầu tiên ta cần chú ý là xây dựng sự trong sáng trong tâm hồn, trong ánh nhìn. Con người nhân bản được xây dựng trong sự tích cực, để khi trải qua mọi bĩ cực, cuộc đời của mỗi người trong chúng ta vẫn cứ được hướng đi trong sự tích cực với ánh nhìn trong trẻo. Trong tận cùng của những khốn khó, đau khổ, thì ở đó vẫn dấy lên những niềm hy vọng, và đó là khởi đầu của những giá trị tích cực để hướng con người ta trở nên mạnh mẽ hơn và hành động hiệu quả hơn. Đèn của thân thể là con mắt, vậy nếu mắt anh tốt thì toàn thân anh sẽ sáng, còn nếu mắt anh xấu thì toàn thân anh sẽ tối. Từ và nghĩa của chữ con mắt ở đây đã thành điều khơi gợi những suy tư cho chúng ta về hành trình sống và trải nghiệm cuộc sống của mình. Những thứ hạng, cấp bậc trong phân chia giá trị con người xã hội luôn là những điều vi diệu làm cho người ta phải ngạc nhiên. Có những cú lội ngược dòng của những người xuất sắc, cách nào đó cũng được xây dựng bởi sự kiên định trong con mắt và xác tín đường đi. Họ mạnh mẽ để vượt qua những trở ngại, vượt qua những định kiến, với sự kiên trì giữ vững bản tâm của mình sau khi đã xác định được tốt đẹp mà mình cần vươn tới. Và cũng có những câu chuyện buồn phản ánh về tình trạng suy sụp của rất nhiều người sinh ra trong điều kiện tuyệt hảo, nhưng đã để đời mình trôi nổi giữa những phù phiếm, không thể bước vào con đường thiện lành, để cho cuộc đời bị cuốn trôi trong những cám dỗ ích kỷ, nhỏ nhen, dễ bị kích động. Như thế, đi trên con đường dài mà Đức Giê-xu đã đề nghị, đó là hành trình đầy rẫy những thử thách cần sự kiên trì để vượt qua. Muốn vượt qua những điều ấy, con người ta phải xác định mục tiêu tích cực như là khoản gia tài lớn cần xây đắp, tích góp với con mắt sáng rỡ đầy năng lượng. Lạy Chúa Giê-xu, hành trình cuộc đời của Chúa là quá trình Ngài đã bước qua những trở ngại của cả cộng đồng, với sự tích tụ của những oán thán vô cùng, kiêu ngạo vô cùng. Chúa đã vượt qua tất thảy những điều ấy và giữ vững sự trung thành trong việc rao giảng về nước Thiên Chúa. Xin nâng đỡ đức tin để càng ngày chúng con càng xác tín hơn vào hậu vận nước Thiên Chúa mang lại, và bảo đảm cho chúng con về đời sống đời đời sau này kề cạnh Thiên Chúa. Amen.
Cho con niềm cây trong, đưa con lòng theo Chúa. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, kết thúc khóa họp của Hội đồng Hồng y Cố vấn. Chiều thứ Ba, ngày 18 tháng 6 vừa qua, khóa họp của Hội đồng Chín Hồng y Cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco, quen gọi là C9, đã kết thúc sau hai ngày nhóm họp tại Vatican dưới quyền chủ tọa của Đức Thánh Cha. Trong số các thành viên hiện diện có Đức Hồng y Parolin, Quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Ấn Độ, đại diện cho Á Châu. Các vị còn lại là Đức Hồng y Tổng giám mục Kinshasa bên Congo, Đức Hồng y Tổng giám mục Boston bên Mỹ, cũng là Chủ tịch Ủy ban Tòa thánh bảo vệ trẻ em, Đức Hồng y Tổng giám mục San Salvador da Bahia bên Brazil. Tại Âu Châu có Đức Hồng y Tổng giám mục Luxembourg, và từ Canada có Đức Hồng y Tổng giám mục Quebec. Giống như khóa họp hồi tháng 4 năm nay, lần này có ba phụ nữ được mời phát biểu ý kiến về những vấn đề khác nhau liên quan đến kinh tế và giáo hội. Nữ tu Linda Poche, dòng con nước mẹ phù hộ, giáo sư môn Kitô học và thánh mẫu học tại phân khoa Auxilium của dòng ở Roma, đã từng được mời phát biểu trong khóa họp hồi tháng 4, nay chỉ giới thiệu hai nữ tu khác. Hôm thứ Hai, 17 tháng 6, nữ tu Valentina Rotondi cùng dòng con đức mẹ phù hộ, giáo sư tại Ban Kinh tế Xí nghiệp, Sức khỏe và Chăm sóc Xã hội tại Trường Cao đẳng của Khoa Ứng dụng và Nghệ thuật ở miền Thụy Sĩ, Ý, và nghiên cứu gia liên kết tại Ban Xã hội học thuộc Đại học Oxford. Nữ tu thứ hai là chị Donata Horak, giáo sư giáo luật tại Học viện Thần học Angeroni ở Piacenza thuộc Đại học Giáo hoàng Angelicus ở Roma, đã nói về công lý và lòng thương xót, quyền tham vấn và quyền quyết định, nguyên tắc phẩm chất và giáo hội học hiệp thông, dân chủ hóa và kiểu mẫu quân chủ trong bối cảnh suy tư bao quát hơn về giáo luật. Việc mời các phụ nữ lên tiếng tại hội nghị C9 này nằm trong chương trình tăng cường vai trò lãnh đạo của nữ giới trong giáo hội. Các học y cố vấn cũng trao đổi về những đề tài như việc bảo vệ các trẻ vị thành niên chống nạn lạm dụng. Các vị cũng trình bày về tình hình tại các miền khác nhau trên thế giới, đặc biệt về các cuộc xung đột hiện nay.
Tin Munich, Đức Quốc. Giáo hội tại ba nước Nam Mỹ tăng cường việc giúp đỡ di dân trong vùng rừng rậm. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ có trụ sở ở thành phố Königstein, bên Đức, cho biết các giám mục ba nước ở Mỹ Latin là Colombia, Panama và Costa Rica gia tăng việc mục vụ và trợ giúp nhân đạo cho những người di dân và tị nạn tại vùng rừng Darien. Vùng này đã có hơn nửa triệu người di dân bị thiệt mạng hoặc trở thành nạn nhân của các nhóm buôn người. Đức cha José Domingo Ulloa, tổng giám mục thành phố Panama, cho biết như trên trong cuộc viếng thăm tổ chức ngày bên Đức hôm thứ Hai, ngày 17 tháng 6 vừa qua. Darien là vùng rừng rậm ở biên giới Panama, giáp với Colombia. Mỗi năm có hàng trăm ngàn người di dân tiến qua vùng này trên đường tiến về biên giới Mỹ. Vùng này bị coi là con đường nguy hiểm nhất tại Mỹ châu Latin, nhưng ngày càng được những người di dân chọn lựa đi qua. Trong cuộc viếng thăm, Đức Tổng giám mục Ulloa kể với tổ chức bác ái quốc tế ở Đức rằng, thật là thương tâm khi thấy khuôn mặt những người di dân. Khoảng 40% người di dân tiến qua vùng rừng ấy là phụ nữ, họ cũng có nhiều con nhỏ. Không ai biết rõ có bao nhiêu người chết trên con đường di cư ấy, vì nhiều người gặp nạn mà không được cứu thoát. Ngoài những bệnh vùng nhiệt đới và thú dữ, còn có các nhóm cướp võ trang và những kẻ buôn người là những thứ nguy hiểm nhất. Nhiều kẻ buôn người tuyên bố trên các mạng xã hội rằng đi qua vùng Darien là điều có thể và chẳng có gì nguy hiểm, nhưng đó là những lời lừa gạt để thu hút thêm nhiều người di cư. Các giám mục trong vùng quyết định phát động chiến dịch thông tin qua các mạng xã hội để giáo dục dân chúng về những nguy hiểm và chỉ rõ những địa điểm và phương thế để giúp đỡ người di cư. Hơn nữa, giáo hội cũng muốn hiện diện trên lộ trình di cư, ví dụ lập những bệnh xá cho trẻ em và phụ nữ đã bị lạm dụng và cần được chữa trị, đặc biệt về các chấn thương. Đức Tổng giám mục Ulloa nói, chúng tôi cần đặt những địa điểm, nơi các linh mục và nữ tu có thể giúp đỡ và an ủi dân chúng. Ngày 20 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã gửi một sứ điệp cho các giám mục ba nước liên hệ, trong đó Ngài bày tỏ tình liên đới và kêu gọi quảng đại giúp đỡ hàng ngàn người di dân tại vùng rừng Darien. Dịp đó, các giám mục nhóm họp từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 3 tại Panama để tìm các biện pháp cứu giúp những người di cư. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận xét rằng đoàn người di dân này tiến qua vùng Darien và hành trình này đã trở thành một con đường khổ giá thực sự. Trong tư cách là những tín hữu Kitô, mỗi người di dân và tị nạn rời bỏ quê hương là một thách đố đối với chúng ta. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục tại những nước liên hệ dấn thân làm sao để mỗi anh chị em di dân được đón tiếp tại những nơi thuộc về giáo hội, nơi họ không bị lên án, nhưng được chào đón, nơi mà họ không phải chịu đói khát và có thể có những hy vọng mới. Ngài cảm ơn các giám mục và các nhân viên phục vụ đang bày tỏ khuôn mặt một giáo hội như người mẹ đồng hành với các con cái, nơi mà giáo hội khám phá thấy khuôn mặt của Chúa Kitô và nâng đỡ, khích lệ trên con đường khổ giá.
Tin Roma, 700 trẻ em Ukraine nghỉ hè tại một số giáo phận ở Ý. Mùa hè này, có 700 trẻ em Ukraine được một số giáo phận ở Ý đón nhận để cống hiến một kỳ nghỉ hè thanh thản sang môi trường chiến tranh nơi các em sinh sống. Nhóm đầu tiên gồm 42 em cùng với những người tháp tùng từ thành phố Nikopol đã đến nơi hôm thứ Bảy ngày 15 tháng 6 vừa qua và đã được đón tiếp tại trung tâm Ốc Đảo Đẹp của giáo xứ Tigano thuộc giáo phận Uzento Santa Maria di Leuca ở miền Nam Ý. Dự án đón nhận các trẻ em Ukraine nghỉ hè đã được khởi sự từ năm 2022 sau khi chiến tranh bùng nổ và được sự hỗ trợ của Hội đồng Giám mục Ý. Đức Hồng Y Chủ tịch Matteo Zuppi nói rằng sự đón tiếp mở rộng con tim đã trở thành chứng tá một nền văn hóa mới về hòa bình. Các em nghỉ hè ở Ý cho đến ngày 30 tháng 8. Những sáng kiến tương tự được sự cộng tác của tổ chức bác ái Caritas. Các giáo phận đón tiếp đã tổ chức các sinh hoạt giải trí cho tất cả các trẻ em và cả những người tháp tùng. Kinh nghiệm những năm trước đây được đánh giá là rất tích cực, giúp đỡ các em vượt thắng những chấn thương vì chiến tranh, cống hiến cho các em những nơi an toàn để có thể tăng trưởng trong niềm tín thác với một tương lai hòa bình.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi đón nhận người tị nạn. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi đón nhận và hội nhập những người tị nạn đến gõ cửa nhà chúng ta. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha nói, hôm nay là áp ngày thế giới về người tị nạn, ngày 20 tháng 6 do Liên Hiệp Quốc đề xướng. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi đón nhận, thăng tiến và đồng hành, hội nhập những người đến gõ cửa chúng ta. Tôi cầu nguyện để các nước nỗ lực đảm bảo cho những người tị nạn những điều kiện nhân đạo và tạo dễ dàng cho tiến trình hội nhập. Ngày thế giới về người tị nạn nhắm nhắc đến sức mạnh, lòng can đảm, kiên trì của hàng triệu người trên thế giới buộc lòng phải trốn chạy vì chiến tranh, bạo lực, bách hại, vi phạm các quyền con người. Gần đây xảy ra thảm trạng những chiếc tàu chở người vượt biên ở Địa Trung Hải bị lật ở ngoài khơi nước Ý, làm cho hơn 60 người bị mất tích, trong đó có 26 trẻ em, và một thuyền khác bị đắm ở mảng nam đảo Lampedusa, làm cho 10 người chết.
Tin Freiburg, Thụy Sĩ, phân bộ quốc tế Caritas Đức nói rằng cần trợ giúp xã hội nhiều hơn cho Ukraine. Giám đốc phân bộ quốc tế của Caritas Đức, ông Oliver Müller, nói rằng Ukraine không phải chỉ cần có thêm võ khí, nhưng còn cần những viện trợ nhân đạo nữa. Tuyên bố với đài phát thanh Dom Radio của nhà thờ chính tòa giáo phận Köln ở Đức nhân dịp hội nghị về hòa bình ở Ukraine tiến hành tại Thụy Sĩ trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 vừa qua, ông Oliver Müller nhận xét rằng, đề cập đến việc trợ giúp Ukraine, trước hết cũng cần phải nói về việc trợ giúp xã hội, chứ không phải chỉ nói về việc cung cấp thêm võ khí. Hiện nay tại nước này có khoảng 17 triệu người đang cần được giúp đỡ về nhân đạo. Thêm vào đó, có khoảng 6 triệu người Ukraine tị nạn ra nước ngoài. Những người này cũng cần phải được trợ giúp để họ không bị rơi vào những điều kiện mà họ không thể sống nổi. tình liên đới quốc tế cũng phải được tiếp tục duy trì. Các tham dự viên hội nghị quốc tế ở Thụy Sĩ về Ukraine là ở Ukraine, dân chúng ngày càng phải lệ thuộc vào các trợ cấp xã hội, trong khi ngân sách của quốc gia về vấn đề này ngày càng suy giảm vì sự gia tăng dành cho ngân sách quốc phòng. Hiện thời, các tổ chức quốc tế đang lấp đầy lỗ hổng đó, nhưng không thể tiếp tục về lâu về dài. Các tham dự viên hội nghị quốc tế về Ukraine cần để ý đến những đau khổ của người dân nước này. Ông Olivier Muller cũng nhận xét, sau làn sóng liên đới rất lớn sau khi chiến tranh Ukraine bùng nổ, chiến tranh tại nước này ngày càng bị đẩy vào hạt nhì, và thế giới ngày càng quen thuộc với sự kiện tại đó có chiến tranh, có những người phải tản cư và chết chóc. Không thể để nguyên tình trạng đó như vậy.
Tin Nigeria, nạn bắt cóc người tại Nigeria vẫn tiếp tục kéo dài. Nạn bắt cóc người, đặc biệt là các linh mục tại Nigeria, tiếp tục kéo dài. Thông cáo của cha Laurent Nwankwo, trưởng ấn giáo phận Abuja cho biết, Chủ nhật ngày 16 tháng 6 vừa qua, linh mục Christian Ike, cha sở giáo xứ Thánh Matthew ở Azali, miền trung Nigeria, đã bị bắt cóc lúc gần 10 giờ sáng cùng với một người khác là ông Abonia Aneke, sau khi cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Michael trở về nhà. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng cho biết, theo tin của cảnh sát, khi xe chở linh mục Ike đến phúc quanh Amagu, thì bị những người võ trang chặn lại. Có hai người cùng đi tẩu thoát được, còn lại phe Ike và ông Aneke bị bọn chúng bắt và thu một số vật dụng trên xe. Hồi tháng 5 vừa qua, có hai linh mục bị bắt cóc tại Nigeria, nhưng được trả tự do vài ngày sau đó. Trong khi tại bang Kaduna ở miền Bắc, trong những ngày vừa qua, cha Gabriel Uke cũng đã bị bắt cóc, nhưng sau đó được trả tự do. Giáo phận Ekulubia, nơi cha Ike hoạt động hiện do Đức Hậu Y Peter Ebere of Palake cai quản.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Tim tôi luôn luôn rộng mở, đem yêu thương an vui cho ai cần tới, cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón, biết ui an ai đang buồn sầu. Xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói, cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó mình. Rồi chiều nào đi trên phố, thấy ông lão ăn xin gian luôn, tay xin tôi thương xót, thấy tôi vẫn đang tâm làm ngơ. Rồi chiều nào đi trên phố, bác phụ gác xe đang ngồi lo, một bầy con đang nheo nhóc, thế tôi vẫn đang tâm lắm.
Trong cuộc sống, có những đồ vật hình thức bên ngoài trông đẹp đẽ, nhưng chất lượng bên trong lại kém. Cũng có những đồ vật hình dáng bên ngoài xem ra xù xì cũ kỹ, nhưng chất lượng bên trong lại tốt và bền. Giữa một thế giới vàng thau lẫn lộn, hình thức bên ngoài và nội dung bên trong không đồng nhất, nên chúng ta rất khó phân biệt đâu là thật và đâu là giả. Phân biệt sự vật hiện tượng đã khó, nhận biết lòng dạ con người càng khó hơn biết bao. Một người đàn ông nọ đến xin vị đạo sĩ chỉ cho biết phải giữ luật thế nào để xứng đáng trước Thiên Chúa. Ông hỏi, thưa Thầy, có hai người tín hữu kia rất mộ đạo. Một người chỉ ở trong phòng cầu nguyện, ăn chay 6 ngày trong tuần và thực hành khổ chế nghiêm ngặt. Còn người kia dành tất cả thời gian để chăm sóc bệnh nhân. Vậy ai là người xứng đáng trước mặt Thiên Chúa? Vị đạo sĩ nói, cả hai người và hai cách sống đều xứng đáng, nếu việc họ làm phát xuất từ lòng yêu mến. Trái lại, nếu không có đức mến, tất cả những việc đạo đức trên chỉ là giả dối và khoe khoang bản thân mình. Quý vị và các bạn thân mến, trong khi Chúa Giê-xu đi rao giảng tin mừng, một số người Pha-ri-sêu và các nhà thông luật cũng đến nghe, để gài bẫy xem người có vi phạm lề luật không. Họ trách Chúa Giê-xu thường hay la cà ăn uống với người tội lỗi và không rửa tay trước khi ăn. Nhóm này thường tự mãn về việc họ giữ tỉ mỉ các điều luật của tiền nhân. Họ cầu nguyện mỗi ngày, ăn chay hàng tuần, nộp thuế thập phân và làm nhiều việc đạo đức khác, nhưng với thái độ khoe khoang tự mãn mà thiếu lòng yêu mến. Biết được tâm địa gian dối của người Pha-ri-sêu, Chúa Giê-xu lên tiếng nguyền rủa họ sống giả dối, như những mồ mả bên ngoài tô vôi, nhưng bên trong đầy sự xấu xa. Họ xây lăng mộ cho các hôn sứ mà cha ông họ đã sát hại. Hành động ấy tố cáo họ chính là kẻ đồng lõa với cha ông, để làm những sự xấu xa. Chúa Giê-xu tiên báo họ sẽ bị đòi nợ máu của các ngôn sứ và tông đồ, một món nợ từ thời cha ông họ để lại. Điều này cho thấy án phạt của Thiên Chúa rất công thẳng. Người không dung thứ cho những hành động xấu xa, dù điều ấy xảy ra từ thời xa xưa. Chúa Giê-xu nhắc đến cái chết của ông A-ben và Gia-ca-ri-a, như để nhấn mạnh sự gian ác đã hoành hành trong trần gian từ khởi đầu sáng tạo. Sự gian ác xấu xa của người Pha-ri-sêu lên đến tột độ khi họ bắt giết các ngôn sứ và tông đồ. Họ giết những người được Thiên Chúa sai đến, nghĩa là họ gián tiếp từ chối tình thương của Thiên Chúa. Không chỉ dừng lại ở đó, họ còn cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết, ngăn cản người công chính không thể đến nghe về mầu nhiệm nước trời. Lời Chúa Giêsu khiển trách người Pha-ri-sêu cũng chính là lời khiển trách đối với mỗi người chúng ta. Đôi lúc chúng ta cũng sống giả dối, làm việc bác ái nhưng để che đậy tâm địa xấu xa. Chúng ta giữ luật để khoe khoang tự mãn và để đánh bóng tên tuổi. Chúng ta đặt ra nhiều khoản luật nhưng lại sống phóng túng tự do. Thiên Chúa sẽ cật vấn lương tâm mỗi người và đòi nợ nếu chúng ta gây tổn thương cho người khác, đặc biệt những người được Chúa sai đến. Luật Chúa không phải là thứ ngôn ngữ trong sách vở, nhưng là hơi thở của cuộc sống. Luật ấy đã được kiện toàn nơi Đức Giêsu bằng tất cả sự yêu thương và khiêm tốn. Đó là sự hài hòa giữa việc chu toàn các điều luật và việc phục vụ tha nhân. Chính Đức Giêsu đã khẳng định: anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Chính Đức Giêsu đã khẳng định không có giới luật nào lớn hơn luật yêu thương. Việc thờ phượng Thiên Chúa không tách rời khỏi việc yêu thương tha nhân. Việc giữ luật không chỉ đóng khung trong nhà thờ, nhưng được mở rộng đến tha nhân để cảm thông chia sẻ mọi nỗi buồn vui với họ. Giáo hội của Chúa không phải là giáo hội của những thành quách, đền đài với tháp chuông cao ngất, mà là giáo hội từ bỏ địa vị cao sang, đi ra ngoài khỏi nơi an toàn để cúi xuống phục vụ con người. Lạy Chúa, xin cho chúng con từ bỏ thói hẹp hòi ích kỷ, biết tuân giữ luật Chúa với tất cả lòng yêu mến, hầu chúng con trở thành nhân chứng của niềm vui tin mừng. Amen.
Tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói, cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nguy. Rồi chiều nào đi trên phố, thấy em bé ban khoai mời mua. Đau yêu, thế tôi vẫn đang tâm làm ngơ. Rồi chiều nào đi trên phố, bác phụ gác xe đang ngồi lo, bầy con đang nheo nhóc. Thế tôi vẫn đang tâm làm ngơ. Đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói, cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nguy. Cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nguy.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.